vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều những tin tức, phải nói là những cơn bão tin tức. Những cái thông tin vừa mới tối hôm qua vẫn còn là những thông tin nóng hổi được đưa ra bởi chính thủ tướng quốc gia. Nhưng mà sáng hôm sau thì mọi chuyện đã khác. Lấy ví dụ như là chuyện tiếp tục mở trường cho học sinh hay là không thì mỗi tiểu bang đã lại có những quyết định khác nhau. Tuy nhiên có một điều, trong những tình huống cấp bách như thế này thì những cái thông điệp mà chính phủ đưa tới và rất muốn mọi người cùng lắng nghe, cùng đứng chung hàng ngũ với chính phủ để vượt qua cái cơn khủng hoảng này. Một trong những khái niệm hay được nhắc tới đó là Anzac Spirit hay là tinh thần Anzac. Thì tinh thần Anzac là thế nào? Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Lưu Tường Quang sẽ cùng trò chuyện về những khái niệm bắt nguồn từ lịch sử của nước Úc được vận hành trong tình hình hiện nay như thế nào. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Lưu Tường Quang.
Xin chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán giả SBS Radio.
Dạ thưa anh, thế nào là một tinh thần Anzac trong văn chương cũng như trong đời sống Úc thưa anh?
Tinh thần Anzac hay là cái diễn tiến Anzac là một cái diễn tiến lịch sử quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong cái tiến trình phát triển dựng nước và xây dựng nước để trở thành một đất nước độc lập văn hóa đa nguyên trong vòng hơn 90 năm nay. Cái tinh thần Anzac nó là một cái tiến trình sinh động, nhưng mà nói trong cái cốt lõi sở dĩ lúc này chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Scott Morrison hay đề cập đến vấn đề tinh thần Anzac là tại vì trong năm nay, trước cái đại dịch vô cùng thảm hại của coronavirus, COVID-19, thì nước Úc đang đối diện với một cái nguy cơ chưa từng có trong lịch sử. Và cái nguy cơ này, nó cũng là một cái loại nguy cơ mà nước Úc đã từng đối diện vào năm 1915, khi mà chiến đoàn Anzac, tức là chiến đoàn gồm quân đội Úc và Tân Tây Lan, đã tham chiến đổ bộ lên bán đảo Gallipoli trong cuộc chiến thứ nhất để đánh lại quân đội đế quốc Ottoman. Nhưng mà nếu mà nhìn thuần túy vào phương diện quân sự, thì cuộc chiến tại Anzac đó là một cái sự chiến bại, nó không phải là một sự chiến thắng. Nhưng mà nếu nhìn từ cái hậu quả vô cùng tốt đẹp của nó, thì cái sự chiến bại nó đã tôi luyện cho nước Úc trở thành một quốc gia, nó tôi luyện cho nước Úc có một cái dân tộc tính. Dân tộc tính đó là cái gì? Dân tộc tính đó là cái tinh thần hy sinh, can đảm, giúp đỡ lẫn nhau, liên đới lẫn nhau, có nhiều sáng kiến. Và đặc biệt là cái mateship là một cái gì đó rất đặc biệt trong cái xã hội Úc Châu, tức là bạn bè chơi với nhau một cách thật tình, một cách rất là chân thật. Cho nên cũng vì lý do đó mà khi chính phủ muốn dân chúng góp phần vào cái việc đối phó với đại dịch COVID-19 này, thì chính phủ lại viện dẫn cái tinh thần Anzac. Tại sao phải làm như vậy? Là tại vì cái tinh thần Anzac đã đưa đẩy cái xã hội Úc đến một cái tình trạng đoàn kết, hy sinh, chia sẻ và liên đới với nhau. Thưa cô Mùa.
Dạ thưa, anh vừa mới nhắc tới một cái từ là mateship. Thì một cũng xin nói cho thính giả của mình hiểu. Cái mate có nghĩa là nó giống như là bạn mà trên hơn bạn, như là bồ tèo với nhau vậy đó. Mà cái một cái nghĩa mà huynh đệ với nhau, cái mateship trở thành một cái niềm tự hào, một cái giá trị của Úc. Thế thì cái tinh thần Anzac đó với lại cái mateship, tức là cái tình huynh đệ, cái nghĩa bồ tèo trong cái tình huống này được liên hệ như thế nào thưa anh?
Tất nhiên trong tình trạng dịch bệnh nó biến đổi hàng ngày, những biện pháp mà chính phủ tuyên bố ngày hôm qua, ngày hôm nay nó có thể không còn ứng dụng được nữa. Thì cái gì nó tồn tại trong cái quần chúng? Cái gì nó tồn tại trong cái quần chúng là cái tình liên đới, là cái tình bầu bạn như cô vừa mới nói. Mà nếu đã có cái tình liên đới, cái tình bầu bạn với nhau rồi, thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thành viên trong xã hội đa văn hóa Úc Châu vẫn đoàn kết với nhau, vẫn thương yêu nhau và sẵn sàng hy sinh những cái khác biệt nho nhỏ để có thể đóng góp một cái phần vào trong cái cuộc tranh đấu chung, góp phần nho nhỏ trong mỗi cá nhân để tạo thành một cái môi trường chung trong xã hội để có thể đối phó lại với cái đại dịch COVID-19. Trong cái tinh thần đó, thì chính phủ kêu gọi tất cả mọi người, mọi cư dân tại Úc Châu, bất kể là nguồn gốc sắc tộc, bất kể là nguồn gốc văn hóa, đều có cái sự đóng góp. Không ai có thể nghĩ rằng mình là một cá nhân, mình không có cái bổn phận để làm một công việc. Mặc dù cái công việc của một cá nhân, nhưng mà nhiều ngàn, nhiều triệu, nhiều trăm người của một cá nhân, nó sẽ tạo thành một cái nguồn sống lớn và nó sẽ có thể giúp được cái sự thành công trong cái kế hoạch bảo vệ xã hội, chấn hưng kinh tế của nước Úc khi cái đại dịch COVID-19 này đã trải qua.
Dạ thưa, Nếu mà nhìn trong cái đời sống hàng ngày, thường ngày á, thì cái tinh thần Anzac với lại cái Mayship mỗi người thể hiện như thế nào cụ thể, thì anh có thể cho thêm một vài ví dụ không thưa anh?
Cái xã hội dân chủ văn hóa đa nguyên trên nguyên tắc nó đặt cái cơ sở trên cái sự tự do cá nhân, tức là mỗi người đều có quyền làm theo ý của mình trong một cái bối cảnh nó có những quy luật chung. Tuy nhiên trong khi mà đất nước đang đối phó với một cái đại họa, đối phó với một cái nguy cơ, thì chúng ta, những người sống trong cái xã hội văn hóa đa nguyên này, trong cái tinh thần nhân sắc, bỏ qua đi cái tinh thần gọi là Larry King, tức là cái tinh thần mà coi thường, không đi theo những cái tập tục, để làm gì? Để có thể đóng góp một cái nỗ lực chung của cộng đồng. Cái nhiều thí dụ nó rất là dễ dàng có thể thấy ra. Thí dụ bây giờ, trong cái vấn đề mà cô đã nêu lên, trong cái vấn đề trường học có đóng cửa hay không nên đóng cửa, thì những tiểu bang lớn như tiểu bang New South Wales và Victoria có một lập trường tương đối mạnh mẽ hơn, là muốn làm thế nào để giải quyết vấn đề một cách cụ thể. Nhưng mà cái phần còn lại của nước Úc này nó có những cái vấn đề riêng của họ. Cho nên vì lý do đó mà Thủ tướng qua cái Hội đồng Nội các toàn quốc, gọi là National Cabinet, gồm tất cả các thủ hiến, các tiểu bang và lãnh thổ và thủ tướng của Liên bang Quốc châu, đã cố gắng làm thế nào để giữ được một cái nề nếp, một cái kế hoạch, một cái tầm nhìn chung, trong đó có thể có những cái sự khác biệt nhỏ nhỏ. Để làm gì? Để cho cộng đồng chung của nước Úc nhìn thấy được cái sự gắn kết, cái sự thuần nhất trong cái sách lược chống đối cái đại dịch, và do đó có thể tạo được cái niềm tin để có thể mọi người cùng hợp tác, mọi người cùng đóng góp. Như cô vừa mới nói, bất cứ một cư dân nào tại Úc cũng là một chiến sĩ. Chiến sĩ này không phải là chiến sĩ cầm súng, mà là một chiến sĩ góp phần nho nhỏ của chính mình, hy sinh những cái khác biệt nho nhỏ của chính mình. Để làm gì? Để tạo một sự đoàn kết, để chặn đứng lại cái sự phát triển hay là cái sự lây lan mỗi ngày một mạnh mẽ của đại dịch COVID-19. Và trong cái bối cảnh đó, thì cái tinh thần hy sinh, cái tinh thần liên đới, cái tinh thần đồng bộ lẫn nhau tại Anzac, tại Gallipoli, nó cũng là cái tinh thần liên đới, cái tinh thần đồng bộ lẫn nhau trong cái xã hội văn hóa đa nguyên của nước Úc trong năm 2020.
Dạ thưa, anh cũng vừa mới nhắc đến cái thành ngữ là cái tinh thần đùm bọc lẫn nhau, cái tinh thần tương thân tương ái rất Việt Nam. Thế thì chúng ta, những người Úc gốc Việt, vận dụng hai cái giá trị văn hóa đó vào trong tình huống này như thế nào để hòa quyện với tinh thần Anzac thưa anh, văn hóa Úc?
Cởi thủy, Anzac nó là một liên minh giữa Úc châu và New Zealand trong chiến tranh thứ nhất để đánh lại đế quốc Ottoman tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà cái kết quả vô cùng tốt đẹp của cái chiến dịch ấy không phải là một sự chiến thắng về quân sự, mà là một cái cơ hội để tôi luyện cái tinh thần quốc gia, và do đó nước Úc có một cái đặc tính quốc gia khác biệt với cái đế quốc Anh quốc. Rồi cái tinh thần Anzac nó
thưa khác biệt như thế nào thưa anh? Có một cái tinh thần
nó khác biệt ở cái chỗ là cái tinh thần Anzac nó tôn trọng sự bình đẳng của tất cả mọi cá nhân. Nó không có sự phân biệt về giai cấp, nó không có giai cấp quý tộc, nó không có giai cấp thứ dân. Tất cả mọi người đều bình đẳng, và tất cả mọi người đều đóng góp, và tất cả mọi người đều liên lấy trách nhiệm. Cho nên từ cái khởi điểm đó mà nước Úc đi dần trong cái lịch sử để trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập và hoàn toàn có cái đức tính riêng, cái dân tộc tống riêng, cho đến cái giai đoạn mà người tị nạn Việt Nam nhập cư một cách ào ạt đông đảo kể từ sau năm 1975 để bắt đầu một cái khái niệm mới, một cái chính sách mới, một cái thực tế mới, đó là chính sách đa văn hóa và xã hội văn hóa đa nguyên tại Úc châu. Thì chúng ta bắt nguồn từ những nguồn gốc khác nhau. Anzac đã tạo ra một cái dân tộc tính thuần Úc châu, và bây giờ cũng cái trong cái tầng Anzac đó, nên nhưng mà nó biến chuyển theo thời gian. Ngày nay trong cái xã hội văn hóa đa nguyên này thì tất cả chúng ta đều có những nguồn gốc khác nhau, nhưng chúng ta có chung một cái hoài bão, chúng ta có chung một cái trách nhiệm là làm thế nào để cho cái xã hội này là một cái xã hội gắn kết, một cái xã hội không có những cái sự phân biệt về chủng tộc, không có sự phân biệt về giai cấp. Thì trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn lại cái đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam, người Việt Nam chúng ta có những cái câu nói nó rất là hay, mà tôi nghĩ rằng đây có thể là lúc mà chúng ta nên nhắc lại để cho các thế hệ sinh đẻ tại Úc có thể nhớ, đó là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Cái điều này đó, nó là một cái nói hết sức là tốt đẹp trong cái sinh hoạt nông thôn, trong cái sinh hoạt thành thị tại Việt Nam, mà chúng ta có thể áp dụng trong cái xã hội văn hóa đa nguyên tại Úc. Và đặc biệt là trong khi mà nước Úc đang phải đối diện với một cái nguy cơ vô cùng khó khăn, là làm thế nào để chiến thắng và chế ngự được đại dịch COVID-19 đang là cái nguy cơ lớn cho tương lai của Úc Châu về mặt xã hội cũng như về mặt kinh tế, thưa cô Mai Hoa.
Dạ thưa, trong những cái lần phát biểu của Thủ tướng Chính phủ cũng như các thủ hiến cũng hay nói đến cái khái niệm rằng là mỗi người stand up and play your part, tức là mỗi người đều đứng lên và nhận lãnh cái phần, nhận lãnh cái phần của mình, nhận lãnh cái trách nhiệm của mình. Mỗi cá nhân đều có một cái trách nhiệm vì chúng ta đang trong cuộc chiến chống lại một kẻ thù không thấy mặt. Thì như vậy tất cả mọi người cùng đứng lên, cùng sát cánh với nhau để cùng chống lại. Mỗi người là một chiến sĩ, hãy cùng giữ cái tinh thần ANZAC nói như văn hóa Úc, hoặc là hãy cùng với nhau, đoàn kết với nhau, bầu ơi thương lấy bí cùng, chúng ta cùng một quốc gia. Thì cái thông điệp này hiểu ra thì đòi hỏi mỗi người phải làm gì thưa anh?
Nói một cách rất là bình thường, thì tại Úc, giả sử như vào cuối tuần trước đây, khi mà hàng ngàn dân chúng có lẽ quên đi cái lời khuyên của chính phủ, đã tràn ngập bãi biển Bondi để hưởng thụ những ngày nóng ấm của những cái mùa thu tại Úc Châu. Cái đó là cái đặc tính Larry King của người Úc, cái đặc tính mà không theo những cái tập quán. Tuy nhiên, đứng trước một cái đại dịch, đứng trước một cái nguy cơ cho đất nước, thì mỗi người trong chúng ta đều có cái đóng góp, dù lớn dù nhỏ gì nó cũng quan trọng. Tôi lấy cái ví dụ cụ thể là chính phủ đã ra lệnh tất cả mọi người phải có một cái khoảng cách xã hội, một cái social distancing. Không đứng gần một người dưới một thước rưỡi, dưới một mét rưỡi, và giữ cái vị trí của mình trong vòng 4 thước vuông. Cái điều đó không phải khó làm, nhưng mà ít người nghĩ tới là họ phải làm. Cho nên nếu chúng ta đi theo cái tinh thần ANZAC thì chúng ta phải đóng góp cái phần rất nhỏ của mình trong cái việc để tạo nên một cái môi trường mà cái sự lây lan dịch bệnh COVID-19 có thể được ngăn chặn. Một cái điểm khác mà chúng ta cũng phải nhắc đến là tất cả những cái sinh hoạt xã hội thường ngày của chúng ta sẵn sàng hoặc là hy sinh hoặc là không thực hiện để đất nước này có cái cơ hội vượt qua được cái đại dịch. Ông Scott Morrison đã nói rất nhiều lần, và tất cả các thủ hiến tiểu bang cũng như các lãnh thổ đều nói rất nhiều lần, nếu tất cả chúng ta đều đồng ý làm những việc cụ thể theo những cái lời chỉ dẫn của các chuyên viên thì chúng ta có thể vượt qua được cái đại dịch này. Cái điều đó nó cũng là một cái khía cạnh của cái tinh thần ANZAC trong cái bối cảnh của xã hội Úc Châu vào năm 2020.
Dạ vâng. Và Thủ tướng Chính phủ cũng như các thủ hiến còn có những cái lời khuyên rất là quan trọng, chẳng hạn như là bây giờ thì chúng ta đã sang cái mức độ 3 về cái việc mà...
Thật sự nó bây giờ nó là mức độ 4. Dạ. Tức là chưa bao giờ trong lịch sử nước Úc mà chính phủ cấm dân chúng xuất ngoại. Nhưng đến cái giai đoạn này, chính phủ đã ra lệnh cấm tất cả dân chúng xuất ngoại kể từ giữa đêm thứ Tư ngày 25 tháng 3.
Yeah.
Và chính phủ Úc hay là các tiểu bang tại Úc đã tạo ra những cái biên giới. Giả sử như Queensland không cho những người cư dân tại New South Wales nhập cảnh, hoặc Tây Úc không cho những cư dân tại Nam Úc đến nhập cảnh. Điều này tại sao nó xảy ra? Nó xảy ra là vì cái nhu cầu để chính phủ quyền có thể chặn đứng được cái sự lây lan của COVID-19. Mà nó cũng không phải là cái gì mới mẻ, là tại vì 4 năm sau khi cái tinh thần ANZAC được tôi luyện, được thể hiện tại bán đảo Gallipoli của Thổ Nhĩ Kỳ, thì là vào năm 1919, nó đã có cái đại dịch mà người ta gọi là cúm Tây Ban Nha, tức là Spanish Flu. Cái đại dịch nó giết chết hàng triệu người. Thì lúc bấy giờ, biên giới giữa Queensland và New South Wales cũng bị ngăn chặn. Biên giới giữa Tây Úc và Nam Úc cũng đã ngăn chặn, tương tự như bây giờ. Cho nên lịch sử nó tái diễn. Cái điều mà nó khác biệt là cái tinh thần ANZAC nó vẫn tồn tại. Và đất nước này vẫn nhờ cái tinh thần ANZAC đó mà vẫn là một quốc gia đoàn kết.
Dạ. Với tinh thần ANZAC đó, thông điệp của chính phủ, của Thủ tướng cũng gửi tới mỗi công dân rằng là không có tập hợp ngay cả trong gia đình mình. Đó là một cái điều mà nó gần như là...
Đó là một cái điều mà nó trái với cái tập tục, cái nếp sống của người Úc. Là tại vì người Úc này đó, họ sống một cách rất dễ dàng. Đất nước này là đất nước phong phú, đã phát triển, có rất nhiều tài nguyên. Cho nên cái đời sống của người Úc nó không có cái sự tranh đua, không có những cái sự mà phải lừa gạt lẫn nhau. Nói chung như vậy. Mà mỗi cuối tuần, cái niềm vui của tất cả những gia đình người Úc là họ có những cái barbecue với bạn bè và với cái đại gia đình. Nhưng bây giờ chính phủ yêu cầu tất cả công dân phải hy sinh cái tập tục đó để làm gì? Để có thể giúp cho kế hoạch ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 có thể được hữu hiệu. Và đó cũng là sự hy sinh. Đó, mặc dù nó là rất nhỏ, và đó cũng là cái tình liên đới. Nó tương tự như cái sự hy sinh, cái sự gắn bó lẫn nhau của tất cả chiến sĩ tranh đấu ngoài mặt trận tại Gallipoli, cũng như tất cả những chiến sĩ thầm lặng, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ không cầm súng, nhưng cũng có cái vai trò quan trọng để đem lại cái sự chiến thắng kẻ thù mà như cô Mai Hoa lúc nãy, kẻ thù chúng ta không nhìn thấy, nhưng là một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. He's an able seaman on the Armadale.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.